Nguyệt, người bạn không biết viết văn. Với bạn học cũ, tôi luôn luôn dựng lên cảnh ngày gặp nhau thật huy hoàng. Bữa đó có thể là ngày họp lớp, đám học trò xưa vừa ăn tiệc đứng, vừa nhắc kỷ niệm ngày xưa. Nhưng tưởng tượng cách xa thực tế, tôi gặp Giàu ở bến tàu, nó chạy xe ôm. Gặp lúc nó đang đó mặt tía tai giành khách, nó giật giỏ sách tôi, thiêu điều bồng tôi quăng lên xe của nó. Tôi gặp Tiên đang làm kế toán viên của ngân hàng, bữa tôi lại làm thủ tục vay vốn, nó cứ cào nhào, sao cái hình trong giấy không giống người ngoài đời, còn một ruồi dưới cằm đâu. Bữa gặp Nguyệt cũng bất ngờ, tôi uống tóc ở tiệm cạnh nhà Nguyệt, nó nhận ra tôi trước, chạy ào qua, nắm tay tôi lắc lịa, mừng thôi là mừng. Trong lúc con bạn nó đang ngượng nghịu với cái đầu chôm bôm, tóc tai cuốn từng cuốn như chả giò, đáng lẽ mình nên xuất hiện trước mặt nó bằng dáng vẻ thanh lịch tươm tất hơn mới phải, người viết văn mà. Nó bảo, trời ơi, đúng là con Tư thiệt rồi, lâu quá không gặp. Rồi nó kéo tôi về nhà mình, tất tả bưng ly nước lọc ra, miệng ríu rít hỏi tôi lúc này làm nghề gì. Tôi nói viết văn. Nó à ra, rồi nói với cái giọng tội nghiệp xót xa cho phận con bạn bé bàng. Vậy à, ráng đi, ai biểu hồi nhỏ mày giỏi văn làm chi. Lời của nó thiết tha đến nỗi làm tôi tin rằng mình tội nghiệp thiệt, thấy thương quá đi, người không viết văn sướng hơn mình nhiều. Thì chuyện của Nguyệt chứng minh điều đó, nó sống vui lạ lùng. Nó bảo trái tim nó chia ba phần tươi đỏ, cuộc đời tao dành cho ảnh phần nhiều, phần cho con, phần để cho phim. Tôi ngờ rằng nó cải biên thơ của Tố Hữu. 23 tuổi nó lấy chồng, lấy ngay người yêu đầu tiên và duy nhất, không phải tơ tưởng chọn lựa người này người kia, không phải lúc nào cũng lơ mơ thấy thằng nào cười đẹp đẹp là muốn yêu thêm nữa. Nguyệt thì chỉ cần chăm chăm thương một mình chồng, rồi bây giờ thêm đứa con trai vừa đủ tuổi vô mẫu giáo. Chuyện chi xài trong nhà thì không phải lo, anh chồng làm chủ một cửa hàng máy văn phòng gánh hết. Một ngày Nguyệt lo cơm hai bữa, lo tắm cho con cũng hai lần, thêm một lần lo chuyện ngủ cho chồng. Nói tới chuyện này, nó cười lõng lẽn bí ẩn lắm. Nó giỏi giang, chu đáo, làm việc nào ra việc ấy, chắc là vì không biết viết văn như tôi. Nấu món nào chồng cũng thích, bạn bè chồng tới nhà hai năm sau còn nhắc bữa ăn cá lóc luộc mẻ, nghe ngon tới bây giờ. Chủ nhật này làm bánh xèo, chủ nhật sau nấu bánh canh, Nguyệt đem cho cha mẹ hai bên. Ông bà già cảm động quá chừng, con nhỏ thiệt siêng, hiếu thảo, ngoài chợ bán thiếu gì, làm chi cho cực con. Nó cười, ra chợ mua không có lòng bằng chính mình bỏ công làm. Họ hàng hai bên có dỗ quải, nhắn là nó tới, phụ nấu nướng một tay. Một ngày bình thường bắt đầu từ việc đưa con đi nhà trẻ, nấu cơm xong, thời gian chờ chồng tan sở, nó ủi đồ lớn, đồ nhỏ trong nhà, thay dây thun lưng quần cho con, đơm lại nút áo chồng, rảnh nữa coi phim bộ Đài Loan. Nó nói nó không thích phim Mỹ, khó hiểu lắm, không giống phim Đài Loan, coi lần nào cũng khóc muốn chết. Tánh nó làm vậy, trong sáng, chân chất, chuyện trong phim mà nó đinh ninh như ở ngoài đời, như thể xảy ra ở trong xóm nó, kế nhà nó. Cảm giác đó lâu rồi trong tôi không còn nữa, tôi rành 6 câu cách xếp đặt, dàn dựng bi kịch, nghề viết văn cũng gần giống vậy mà. Nên Nguyệt tội nghiệp tôi là phải rồi. Làm sao tôi có thể sống thanh thản, thoải mái như nó? Thí dụ như đi chợ, gặp đứa bé ăn xin, nó thương quá móc tiền ra cho rồi thôi. Nguyệt chẳng cần tự hỏi, chắc là có một bi kịch nào đó trong nhà đứa trẻ đã đẩy nó ra đường. Không biết cuộc sống nó thế nào, đêm nay nó ngủ đâu, tương lai nó sẽ ra sao? Nguyệt nhìn con chim bay qua mà không phải nghĩ tầm phào, tại sao con chim nó bay có một mình? Chắc cha mẹ nó bị bắn rồi, lúc này người ta săn chim, hủy hoại môi trường dữ lắm. Những bữa tối nó thanh thản đi dạo phố với chồng, con, ghé ngã năm chợ mua bong bóng bay, hay ăn cháo trắng hột vịt muối, tóm lại là không suy nghĩ gì hết, vui trọn cả tấm lòng. Còn tôi lúc nào cũng nghĩ nhiều lắm, toàn chuyện trời ơi đất hỡi, nghĩ coi cho ông nọ gặp rồi yêu bà kia như thế nào, nghĩ coi anh lính đó sẽ chết trong tư thế nào, con nhỏ này hành động làm sao khi thấy cha nó lấy má ghẻ. Nguyệt thì không biết viết văn, Hồi nhỏ, nó dốt nhất là môn này. Cô Thủy chê nó thiệt tình quá, không biết tưởng tượng mộng mơ, bay bổng. Vậy mà hay, tâm hồn ở dưới đất, nên nó biết thịt heo đùi trước mềm hơn đùi sau, cá kèo kho sổi ngon hơn kho mặn, còn cá chốt rửa bằng dầu ăn vừa sạch nhớt vừa mềm, hầm mấy lửa vẫn ngon như thường. Nó biết gạo tài nguyên ngon cơm hơn nàng gáo, quần áo đổ đóng ở chợ phường vừa tốt vừa rẻ. Nó biết nhiều sự kiện của đầu trên xóm dưới nhờ thu lượm được của con nhỏ làm móng dạo rồi quan tâm bàn tán như thể chuyện của nhà mình. Nên lần gặp lại này toàn là Nguyệt nói tỉ tỉ chuyện dưới đất trên trời, luôn cả chuyện chính trị. Nó chê tổng thống Mỹ không đẹp trai, mặt mày xương xẩu quạo quọ. Nó thương chủ tịch em vừa mất chức, tội nghiệp, hồi trước giờ nhờ ổng mà cả xóm ít khi bị cúp điện, đường xá cũng được sửa đàng hoàng. Rồi Nguyệt nói dài tới chuyện nhà, chuyện nó nhằn chồng đi nhậu khuya, thằng con này hồi hôm đáy dầm. Nhưng Tuyệt không nói tới văn chương, chẳng hỏi nhau lúc này viết được không, nhiều ít, chuyện vừa rồi đạt không. Rồi ngồi chê bủng chê beo tiểu thuyết mới của ông C nào đó như am hiểu lý luận phê bình lắm. Nó nói có lúc rảnh quá chừng nó cũng đọc sách, sao không thấy sách ghi tên Tư. Tôi hỏi nó đọc sách gì, Nguyệt kể ra nào là Tình như mây khói, Yêu mãi người ơi, Mai em theo chồng, loại sách vừa dễ hiểu vừa có chữ bự, coi không mỏi mắt. Tôi cười cười, con Nguyệt thắc mắc, nhớ hồi nhỏ mày thèo lẻo nhất lớp, bây giờ sao khôn quá trời, bắt người khác nói không à? Tôi cũng giật mình, mình không biết nói gì. Rồi nhìn vẻ mặt lấp lánh ánh cười của nó mà buồn, bao giờ, chừng nào mình mới được sống vui giống vậy? Tôi biểu Nguyệt cứ nói đi, mình thích nghe hơn, bởi có những chuyện tôi biết thì tôi để dành viết hết rồi. Bi kịch ở chỗ là cuộc đời này không chỉ có bấy nhiêu thôi. Còn nhiều thứ, ngoài văn chương thi phú ra, thí dụ như bạn bè, con Nguyệt khoe gặp được nhiều bạn bè cũ lắm, như mới vừa đi đám cưới con Thảo Khoai Lang nè, coi ú vậy mà lấy được thằng chồng đẹp trai, bữa đó còn ngồi chung Thúy ở dơ, bây giờ điệu dữ à, mấy ngón tay lúc nào cũng nhón nhón dảnh dảnh, thấy cười lắm. Như mới gặp thằng Nguyên hồi hôm qua nè, nó ẵm con đi chích ngừa ở dưới phường, thằng nhỏ giống hệt nó, tròn do, ú quay. Như thằng Nghĩa ngày nào cũng lùa hai con bò của ông nội nó ngang nhà, Nguyệt rủ nó ghé uống nước rồi đi, nhưng Nghĩa mắc cỡ, cầm cây roi quất con bò chạy cả còng cả cưỡng, lầm lũi đi mất. Như hôm qua ba cặp vợ chồng Nguyệt, Mỹ, Tho rủ nhau đi nhậu ốc lát luộc xả, ốc bu nướng, mấy đứa nhỏ khoái lắm. Ủa Tư, mày không gặp tụi nó hả? Nguyệt hỏi giọng tiếc hùi hụi. Tôi bảo không, à có, mà không, tôi không có bạn. Lúc bạn cần, bạn tìm thì tôi đang bận viết cái gì đó nên không thể phân tâm mà bỏ đi chơi. Đến lúc tôi rảnh rang, sực nhớ, chợt thèm gặp một người nào đó để nhậu, nói chuyện chơi thì không còn ai cả. Có gặp thì cũng như gặp Nguyệt bây giờ, lượng sượng, không biết nói chuyện gì, giống như một đứa ở trên trời, một dưới đất, có chuyện gì chung đâu. Nguyệt thì chẳng bao giờ cô đơn như thế. Nó để dành cả một tâm hồn không vướng bận để quan tâm, chia sẻ, chu toàn hết thảy chuyện lặt vặt của cuộc đời. Còn tôi thì đang đứng trên biển văn chương mênh mang, chưa thấy đâu là bờ bến, đường đời cũng dở sóng dở chính, chưa đâu tới đâu, hai vai không trọn vai nào. Bữa gặp Nguyệt về, tôi ngơ ngẩn hết mấy ngày, nhớ cái cảnh nó vừa chỏng mông lau nhà, vừa nghe nhạc, loại nhạc mang âm hưởng dân ca, lời lẽ cực kỳ dễ hiểu, kiểu như nhà anh dậu đổ bìm leo, mà nhà em rào mấy lượt rào, hỏi chớ con đường mòn nào, xui hai đứa gặp nhau. Cứ đêm về, tôi mong được nằm mơ, mong thấy vía mình vừa chơi ô tô với con, vừa kể cho chồng nghe một câu chuyện gì đó thật hay, lượm ở ngoài chợ cá, vừa kể hai đứa vừa cười ngắt ngoa ngắt ngoẻo, xong rồi coi lưu tiết qua trong phim sớm vắng, vừa khóc với Tần Hán vừa hát. Buồn lòng tôi hát câu dân ca xưa để vơi nỗi sầu, mấy ai qua cầu mà mong về được người ơi, bằng tiếng của ca sĩ Cẩm Ly. Vô lý vậy mới gọi là mơ chứ. Nhưng chờ hoài không thấy. Cuộc sống đó, không ít người vẫn khi dễ là nhàm chán, cạn eo, tầm thường. Rồi một đôi lần trong đời, chợt rưng rưng nhận ra, muốn sống vậy cũng không dễ. hiên trước nhà một bà già tốt bụng. Tôi định hôm nào về sớm chẹt, ghé lại nhà quen, uống một bụng nước mưa đã đời, xong rồi nằm chò co chỗ bộ vạc đằng trước nhà, ngủ một giấc thật sâu, rồi nghĩ chắc là không ngủ được, vì nhớ. Tôi chắc dù đất sớm chẹt có thay đổi cỡ nào, tôi có già cốc thùng thiết đi, mình vẫn nhận ra ngôi nhà ấy, ngôi nhà của một bà già hiền như bà nội, bà ngoại mình. Tôi không nhớ rõ khuôn mặt của bà, có thể mặt bà đầy những nếp nhăn, có thể lưng bà còng, có thể bà cũng nhai trầu bõm bẽm như bao nhiêu bà má quê khác. Cái tôi mường tượng rõ nhất là đằng trước nhà bà, chỗ sát hàng ba, lúc nào cũng có cái lu nước mưa với bộ vạc cao và hai cái đông sứ hình con voi đã gãy mất vòi. Hồi đó, lần nào đi học ngang tôi cũng ghé lại, uống một gáo nước mát dạ lúc khát khô, ngồi nghỉ cho chân đỡ mỏi vì đường xa, đục mưa, trốn nắng. Đã bao nhiêu năm, bao nhiêu lượt người ghé lại, đám học trò nhỏ ngày xưa đã sắp bạc tóc dài râu, qua nhà lại nhớ bà, già mà thiệt thính tai, nghe chúng tôi khỏa gáo, đã biết nước giật tới đâu, mau mau hối con cháu châm đầy cho tuổi nhỏ dễ múc. Cái nắp lu bằng sành bà sợ nặng, ngồi tỉ mẩn chầm lá để đậy, nên nước trong lu mát lạnh tới tận ốc, ngọt ngào, lại thơm thoang thoảng mùi cà bắp của đám dừa nước ven sông. Cái gáo đen mịt cúi đầu chỏng mông lên cây trúc cẩm kế bên, cũng thơm ngay ngay mùi gỗ đã ngâm nước lâu ngày. Bộ vạc đằng trước đã thay nhiều sắc cao, có bữa ghé đục mưa, đám học trò chúng tôi buồn tình ngồi vẽ trâu, vẽ sáo, ghi chi chích. Con út cò hương, cộng thằng bầu, bằng hai vợ chồng. Giặt cũ dở ra, bà biểu con gái đem chùm củi hết rồi, từ bấy đến nay không biết con út cò hương có lấy thằng bầu không nữa. Nhà bà đã một lần bị bom, một lần bị bão, mấy đợt cất mới, mấy lượt sửa sang, nhưng có thay đổi mấy, bà vẫn nhắc con giữ nguyên cái lu với bộ vạc. Và một ngọn đèn, thêm một ngọn đèn trong. Đèn chỉ tắt những đêm tốt trời, trăng sáng, rồi thì cháy đỏ một tháng hai mươi mấy ngày. Hồi đó, đồn chẹt đóng kế bên nhà, hễ chạng vạng là đám lính thấy bà đem cái đèn, loại dùng để đặt đó, ra treo ngoài hàng ba. Bọn giặc sợ, theo tra hỏi hoài. Làm ám hiệu gì cho việc cộng vậy bà già, hay là soi đèn cho tụi nó bắn tỉa tôi? Bà cười ung dung. Ám hiệu ám hiếc gì đâu, tôi treo đèn là để mấy đứa nhỏ đi đêm khỏi sợ. Đèn nhỏ, ngọn lửa chỉ le lói đỏ nhưng lạ lùng, đêm càng tối đèn càng sáng lung linh, cái dần sáng đó hắt ra tới tận bờ lá, nhuộm hồng cả một khúc đường. Tối nào má tôi sai đi mua dầu hôi, nước mắm ở quán chú sồi, tôi cắm đầu chạy đến đây thì dừng lại thở, nhìn cái đèn với một lòng biết ơn mênh mông. Tôi thắc mắc sao ai cũng cần ánh sáng, mà lính đồn chẹt thì không. Hàng ba nhà bà, không chỉ một mình tôi nhớ, nhiều lắm những người khách bộ hành xuôi ngược, người buôn ve chai lông dịch, người đi bán tranh thờ, người bán chiếu, những thợ gặt xuôi về xứ khi lúa hết mùa, những người đàn bà tan buổi chợ trưa. Người ta nhớ hoài, thương hoài cái hàng ba thơm thảo đó. Phải đợi lớn lên, tôi mới nhận ra bà dành cho những người qua đường chúng tôi không chỉ lu nước mưa, cái vạc cao và cây đèn trong. Cái không gian nhỏ nhoi dưới mái hiên đó giống như tổ ấm của mỗi người, với đầy đủ nhu cầu tối thiểu, có thức uống, có chỗ nghỉ ngơi, có ánh sáng. Phải đợi về sống nơi phố thị, tôi mới nhận ra, cứ bước chân ra khỏi nhà, công sự của mình, dù có khi chỉ để đi nhậu, là lòng lại thấy chẩn hẩn, chơ vơ, không hiểu gì nổi gì. Nhìn những hàng rào cao ngất, kính bưng, bọc lấy những ngôi nhà ở hai bên đường, bỗng thèm được đi qua xóm cũ, ghé tạt vào cái hàng ba quen thuộc, uống một ngụm nước mưa giữa mùa. Ý trời, nó mát thì thôi đi chứ. Có khi bỏ nón ở đâu không nhớ, bỏ tiền túi nào cũng không nhớ, mà lại nhớ mấy chuyện cũ bên trời này, ngặt thiệt. Một mái nhà. Một bữa trên đường gánh trái cây đi bán dạo, con Bèo gặp tôi, mừng quá, lâu lắc quá chừng rồi, bèo rối rít mời tới nhà chơi. Mà cái giọng của con bạn, trời ơi, nó tươi rói, giòn tan, sung sướng, tự hào. Bèo dặn dói theo cho tới khuất người khuất bóng mới thôi. Nhớ ngang Tư, rảnh vô nhà tao quậy cho đã một bữa. Muốn chiên bánh xèo cũng được, không thì tụi mình nấu chè khoai môn ăn. Rồi nó cười hực hở, rạng rỡ, như thể nhà nó là một thiên đường. Ai mà dè nhà nó nằm tuốt trong con hẻm cỏ sau lưng siêu thị. Đó là một con hẻm dài, hẹp te, tối tăm, sình bùng ọp ẹp. Ngoan ngoắt, ngoặt trái, ngoặt phải, mỗi lần ngoặt thì nhà cửa hai bên lại nhỏ đi một chút, làm người ta tuyệt vọng đi một chút. Điều này tới cuối hẻm, chắc nhà chỉ còn bằng cái miễu ông tà. May, nhà của con Bèo cũng không tệ đến mức vậy. Tổ ấm đó đủ để một bàn thờ kê trước chiếc giường đôi, còn thừa một chỗ trống để giăng chiếc võng sát góc nhà. Phía sau có kê tấm dại làm bếp, gần đó đặt cái bàn ăn cơm nhỏ xíu với hai chiếc ghế ba chân để đâu cũng lúng vì nền đất ướt chèm nhẹp. Vách nhà được dựng bằng những tấm kẽm đã phơi bản ở nhà in, chồng nó làm việc ở đó, y chích thơ. Hỏi con Bèo thơ viết gì, nó cười. Mày biết mà, tao học tới lớp 6 là nghỉ ngang, chữ xuôi đọc còn trậm trầy trậm trật, nói chi để chữ ngược ngạo vậy. Tội nghiệp, sống giữa thế giới thơ mà không tận hưởng được. Mái lợp bằng lá cũ mềm, ngửa cổ đã thấy lấp lánh trời sao, nước bưng ra để cái cọp, khách chưa kịp uống lá mục đã rớt vào, nên nước nghe thơm mùi lá lắm. Con Bèo cười. Chồng tao ảnh nói để lãnh lương tháng này mua lá lợp lại, chứ đâu có để dày ngoài. Tôi tới chơi một lần, tự dưng nghe buồn, nghe thất vọng quá trời đất, nghe trong lòng có một chút ghen hờn. Con Bèo học hành lỡ dở, nghề nghiệp cũng chẳng cao sang, sau nó lại ngộ chữ tri túc, còn mình thì không. Tôi cũng có nhà, lớn hơn một chút, đầy đủ tiện nghi hơn, nhưng chẳng bao giờ tôi biết hãnh diện về nó. Nhiều lúc bạn bè nói dèm, bảo để tới nhà nhỏ Tư chơi, tôi bàn ra, nhà em khó kiếm dữ lắm mấy anh ơi. Bạn gặt phăng đi, vì thương tôi quá mà. Không sao, khó mấy có lòng cũng tìm ra. Tôi rối beng trong bụng, giả đò nín thinh như người biết, nghĩ thầm, nhà mình thấy ghê. Nhà tôi nằm ngang chợ phường, quay lưng với sông, ngửa mặt đón bụi đường, trong nhà không lúc nào ngớt tiếng xe, tàu chạy. Tôi ngồi viết văn ở đó, giữa tiếng động chói gắt khủng khiếp của tàu xe, tiếng nhạc nhùng nhằng từ xe kẹo kéo, tiếng những người đàn bà bên chợ cá cự cãi nhau. Đứng ở đằng trước thấy thông thống đằng sau, tuần toàn một cái bếp thấp tè, chiếc máy giặt cổ mỗi lần giặt rung cả còng cả cưỡng. Có người còn đề nghị cho mượn để cầu số. Chen giữa lối cầu thang lên gác xếp, với nơi để máy vi tính là cái bàn ăn, nên ngồi một chỗ, tôi có thể vừa truy cập Internet, vừa ăn cơm, hoặc quay lưng lại xem TV. Trên vách lỏng chỏng nồi niêu son chảo, lọn nghẹ, ám đen, dài theo đó đóng 3-7 hàng đinh, treo lũ khủ những thứ mà ở dưới đất không có chỗ cất. Đồ đạc bằng cây thì cũ kỹ, gãy bản lề, bằng kim loại thì sét nghẹt, thấy rầu, đụng tay vô đâu cũng gặp bụi, lau hôm trước, hôm sau bụi lại đầy. Mùa gió nam hay gió chướng, trước nhà cũng tả tơi giấy vàng bạc, vỏ tràm. Buổi trưa đi làm về, lại lúng quính chạy đi, hỏi làm gì gấp, bảo chạy về thăm ngoại. Nói vậy cho nó tử tế, chớ không lẽ nói, giọt vô trong ấy để ngủ, ở đây nóng quá chịu gì thấu. Tôi chỉ nhớ nhà những lúc đi xa, đi lâu, cái chính là nhớ người ở lại. Ở một vùng đất heo hút nào đó, nửa đêm thức dậy, nghe tiếng gà gáy, tiếng con chim kêu thảng thốt, gió ngào ngạt hương hoa bưởi, hoa cau, tôi nhớ tổ ấm của mình. Giờ này ở đó chẳng có gió máy gì đâu, thằng nhóc ở cạnh nhà chắc là đang chạy rầm rầm trên gác, e là nó đã bị hỏng đồng hồ sinh học. Những người phục vụ quán nhậu bên kia đường đang dọn dẹp, tiếng chai rỗng vọng xuống đáy thùng cơm cốp. Rồi tất cả đều im lắng lại, nhường cho tiếng chổi đêm xao xác. Tôi chân thành cảm ơn những cuộc đi xa, nó làm cho tôi biết nhớ nhà. Miễn là nhà của mình, thôi thì sao cũng được. Một bữa trèo lên tầng thượng cao ốc ngân hàng, tôi nhìn về phía nhà, nghe gió thổi qua mặt, gió tràn vào lòng, nhận ra nhà của mình nhỏ nhoi, chật chội quá trời đất, vì mà mái nhà hẹp te như chiếc chiếu bông, rõ ràng là người ngồi trên cao sẽ nhìn đời bằng đôi mắt khác. Úi cha cha, không biết chừng nào mình mới có được một căn nhà đủ rộng, có cửa sổ đón gió và nắng trời, ở cái sân trồng dàn bông giấy, có phòng riêng cho con, thì cũng phải sinh con chứ, chừng vài ba đứa. Có chỗ cho tụi nhỏ đạp xe ba bánh chở nhau, trên vách treo tấm hình đám cưới, treo cái gương dài để mặc đồ mới, đứng ngắm nghía chơi. Ở đằng trước đủ rộng đặt bộ ghế salon cho khách ngồi, khoe cái kệ chật những sách, báo. Ngoài sau đủ sáng để bày biện nấu nướng cúng dỗ cha mẹ chồng. Sau nữa là mảnh đất nhỏ trồng cải, ớt, hành, vài thứ cây ăn trái như ổi, cóc, xoài, hệt mảnh vườn của má. Rồi chim về chim hót, rồi gió về gió thơm mùi cỏ, mùi cây. Tôi sẽ mang đá sỏi, rơm rạ vào nhà, nuôi cá li thia, thả bèo vô chậu. Ở chỗ cái hồ dưới giếng trời, tôi trồng bụi năng, bụi lác, bụi bông súng quê nghèo. Đất có hơi hẹp khổ, nhưng không sao, tôi sẽ xây nó lên cao, cho ai đi qua tới đây cũng phải sững vững, ngạc nhiên kêu lên: nhà của ai mà bảnh quá ta? Lúc đó tôi sẽ ưỡn ngực ra mà rằng: có ai trồng khoai đất này, nhà tư tôi chứ ai. Nhưng chừng nào thì mình mới có được một cái nhà như vậy kìa? Biết chừng nào, chừng nào, chừng nào? Câu hỏi đó cháy bỏng trong lòng. Chạy xe ngang qua nghĩa địa Triều Châu, tôi từng ngần ngó những ngôi mộ nằm chen chúc trong nắng chiều, nghĩ người chết rồi, nằm thẳng cẳng không biết trời trăng gì rồi, mà xây cất chi cho long trọng vậy không biết, phải chi? Nhận tiền nhuận bút được 120 ngàn, mua sách hết 100, tôi buồn thiêu thiểu. Vậy là xong 2 bao xi măng, mất 150 gạch, bay dèo 1 mét khối cát, thấy mình tuyệt vọng một chút. Có lần đi công tác, đứng trong nhà vệ sinh khách sạn, chực nghẹn ngào: trời ơi, chỉ chỗ này thôi còn sang trọng hơn, đẹp hơn nhà mình nữa. Rồi tới chiêm bao, tôi cũng thấy căn nhà mơ ước, nhưng vía vừa tới cửa, bỗng còi rút liên hồi, giật mình tỉnh giấc, nghe xà lan ngược nước ràn rạc đi qua, nhớ giấc mơ gian dở, tôi tiếc quá chừng. Con bèo nghe chuyện, nó cười quá trời đất, nó nói tôi điên nhà. Nó cười mà lòng nó đau như thắt, nghĩ tội nghiệp cho con bạn nông cạn, dại khờ. Mấy cô bạn ở sát nhà nó cũng qua chơi, cũng rười rượi bảo: không phải có nhà cao cửa rộng là hạnh phúc đâu, mấy thằng đàn ông hay rủ tụi tôi tới nhà tù ti tú tí, thằng nào cũng giàu, không giàu sao có tiền bao gái. Con bèo giải thích với tôi: tụi nó bán bia ôm. Rồi một mai khi son phấn rã rời, khi ngày cùng đêm tận, có mái nhà nào đón họ về không, dù bé bỏng chật chội như tổ ấm của con bèo. Vậy thì cảm ơn bèo lắm lắm, con bạn nghèo ơi. Nhờ gặp ở đây giữa xóm lao động này, nhờ ánh mắt nụ cười của bạn, tôi ngộ ra rằng hạnh phúc không ở những ngôi nhà sang trọng, tự mình thấy đủ, dù chòi tranh vách lá, dù ở dưới dạ cầu cũng vui. Có những ngôi nhà cao rộng mà lạnh lẽo, vô hồn, có những mái lá đơn sơ mà nồng nàn đượm khói. Ô la la, gặp mưa giữa đường, có chỗ ta về, có người đưa tấm khăn để lau tóc ướt là đã lắm rồi, đừng có lãng mạn mong ước xa vời. Tôi về đứng trước cửa nhà mình, ngơ ngác yêu thương như con chim lâu lắm mới tìm lại tổ. Nỗi vui cồn cào tới mức muốn mời ai đó tới nhà chơi ngay bây giờ, ngay lúc này. Tôi sẽ vén mớ đồ đạc bề bộn ra như khỏa mặt ao bèo, mời bạn ngồi, và biết khi bạn đứng lên ra về, nó sẽ bừa bộn như cũ, giống hệt bèo. Nhà hơi tối, hơi ngột, đừng lo, tôi sẽ mở cửa sau, nhìn ra sông nước rập rờn, nắng bừng qua cửa, gió phơ phất từng cơn mát rượi. chúng ta sẽ ngồi ở đó cắn hạt dưa, cười tở mở, nói những câu nói thật lòng, đùa những lời ý nhị. Chúng mình ngồi ở đó ngó về sông, kia những chiếc ghe khẩm lừ chở mấy con chó linh mặt sủa vang trong buổi chiều đỏ thẫm. Hỡi người cầm lái, nhà anh là chiếc ghe nhỏ đó hay nhà anh vẫn còn xa xa ngái? Giờ đó sâu trong hẻm cỏ, các con bèo đang nhen lửa, chồng nó do cơm. Chơi một mình. Xe Đức Sơn cứng ngắc giữa dốc cầu, nắng ong ống trên đầu. Điện thoại bảo cuộc họp đang chờ, mà bài đã xong chưa vậy bà ơi, báo sắp in rồi. Và tôi ngồi phịch xuống mặt đường nóng rẫy, tính coi còn gì nữa. Trưa ăn cơm với khách, chiều làm báo cáo, đọc bản thảo, đón con về, nấu cơm, cho con nó ăn, xong đi đám tang một họ hàng, tối về lại cho con ăn, dỗ ngủ. Bỗng thấy đời ta mỏi nhừ, mỏi mê mãi triền miên. Bỗng nhớ bộ phim Hàn Quốc có anh đẹp trai bị xe đâm, không rõ là trúng đâu, chân hay đầu, nhưng quên mất tiêu quá khứ, quên cả chị người yêu đẹp gái nhà nghèo. Hấp dẫn là từ cái mặt buồn nhăn buồn nhó anh chuyển qua hớn hở rạng rỡ cười. Trời ơi, và kêu lên, sao mình không quên thử chút chơi. Và mặc kệ chiều đang đợi, và mai và mốt chực hờ sẵn từ hồi nào. Và gọi điện thoại cho mấy đứa bạn hồi đó thân, nhưng bây giờ chừng 3 tháng mới gặp một lần, rủ đi ăn kem. Đứa nào cũng kêu trời, ta mắc công chuyện quá. Cuối cùng chỉ 4 đứa, mà không, tụi nó cũng đã thành con già. Chạy lại hỏi, ủa Tư, bữa nay sao hứng bất tử vậy, có gì hôn? Ý sâu xa là bị chạm dây thần kinh nào. Và tôi cười ngắt nga ngoắt ngoéo, thì mình đã thành người mới rồi, không lẽ chơi cái mặt trầm tư hoài. Trời nắng quá chừng tự nhiên thèm ăn kem như hồi đó. Rồi già kêu 4 ly kem, dặn mình thông thả thôi, không có gì gấp gáp, ngắm cảnh đi, nhìn trời nhìn đất xa xa ấy, đừng có coi người ta chen chúc trên đường. Và tôi ngó cây me keo trước quán cũ, giờ đã cỗi, y chang mình. Một chòm cuối cùng xanh trơ trụi, mình đi qua lại hàng ngày có phát hiện ra đâu. Nghe 4 con bạn đang thở dài nhìn nhau, sao lúc này tóc bạc quá trời. Và tôi nhắc chuyện xưa, chuyện hồi 18, 20, thuở hay cười, thuở nhẹ nhõm rong chơi. 4 đứa kia tươi tỉnh lên, bảo, ừ nhớ rồi, nhớ hồi còn đi học, tụi mình mê nhất món chè ở đây, chiều nào cũng dụ dỗ mấy thằng con trai dẫn đi ăn, đến nỗi nghe tên quán me keo là tụi nó nghe lạnh túi. Ừ nhớ rồi, thằng bay, thằng bướm, 2 đứa cũng đẹp trai hen. Tội nghiệp, vì chiều chuộng mấy đứa mình mà tụi nó nhịn ăn sáng, mặt mày xanh dờn thấy ớn. Một đứa chen vô, hồi đó chè, kem rẻ hơn bây giờ. Kỷ niệm như mảng tươi xanh bắt đầu lém vào những tâm hồn xám ngoét, bỗng bị đá văng ra cái bụp. 3 đứa bạn than vãn một cách hào hứng. Ừ, lúc này gạo, cá, gà lên giá thấy ghê. Ký nhận lương nhìn mớ tiền muốn khóc. Đi chợ nhiều khi ngơ ngác như con điên, không biết mua gì, ăn gì. Ông già bán nước mưa hôm qua bảo chuyến tới sẽ tăng giá 2.000 một đôi. Ông nói tại vàng lên giá. Ủa, nước mưa trên trời rớt xuống, mắc mớ gì tới vàng? Thì vậy mới kỳ. Và con gái sắp thi cuối cấp, má đau chân, chồng lơ là chuyện nhà, chắc là có bộ nhí ở ngoài. Và tôi thầm kêu lên 2 tiếng, trời ơi! Mình đã như một sợi chỉ đứt rời, như ngọn cây bị cưa lìa, đã quên mà đám bạn bè vẫn bị đời trĩu nặng, nên trong cái cách ăn kem cũng thấy tội. Đáng lẽ phải nhẫn nha múc từng miếng nhỏ, rứng rơn nghe cái lạnh dịu dàng buốt qua răng, ngọt ngào tan trên đầu lưỡi. Bạn của già tôi nhai sồn sột, làm như đang nhai miếng thịt trâu luộc mẻ, nuốt trợn nuốt trào, nuốt dội nuốt vàng. Từng người một đã mắc bệnh thắt thỏm hết rồi. Thắt thỏm nói, thắt thỏm cười, và thắt thỏm gánh đời lên đôi vai đã bắt đầu trĩu xuống. Tội nhất là bé Tám, yêu vội, sớm chồng, con gái tật nguyền, mới xin được một chân quét dọn trong khách sạn, nhớ bạn mà không dám bỏ việc chạy lại chơi. Sao đời đau như thế mà chẳng muốn lìa, quên cho rồi. Tám cười trong điện thoại, mà giọng nghe như chớm nghẹn ngào. Tao mà buông xuôi, con tao nó biết dựa vô ai? Cả bốn đứa ngồi đây cũng vậy, chẳng ai quên chỗ đứng của mình, mà có vẻ không muốn quên. Chưa kịp ăn thêm ly đá đậu, bốn đứa ào đứng lên về, bảo chiều nay quyết toán với thầy chánh, bảo mắc may gấp cho khách cái áo dài, bảo tới giờ đi gom hụi. Và tôi cũng nhấp nhổm, giờ này đáng lẽ... Nhưng rồi sực nhớ, ủa kỳ vậy, mình đang quên mừ. Vậy thì thông dong thôi, chơi cho đã đời. Mua về nửa ký hạt dưa, và tôi ngồi ở công viên cắn đến quá nửa trưa. Và biết chắc chiều thế nào cũng chảy máu cam, nhưng nhẫn nha như vậy sướng quá chừng, chẳng bù những lần tọng cả nắm vô miệng, nhai xong nhả xác. Xong và tôi chạy về nhà má, chăn cái võng ngoài vườn, nhìn mây trôi, gió trôi và nắng đang trôi về phía xế chiều. Ngoài đồng có đám trẻ thả diều, ngơ ngác nhìn chị kia hát giống lên một câu vọng cổ. Đơn giản vậy mà gần 10 năm ra chợ, mình chẳng có dịp nào để làm. Sẵn trớn mắt ca, và ta đi thuê một phòng karaoke, dặn nhạc thật to, lắc lư gật gù cho đã đời. Nhưng tới lúc tung tẩy ra về, ghé rạp chiếu phim, lòng bỗng xe lại, thấy chơi một mình hơi buồn. Sực nhớ cái anh chàng hồi xưa đã từng nói yêu mình, đã viết vô lưu bút mình hai câu thơ sáo dễ sợ: trăm tuổi không phai tình vụng dài, ngàn năm thương nhớ mãi người xưa. Người tối tối hay leo lên tầng thượng của trường để ngắm trăng sao, chiều nghe chuông nhà thờ đổ. Người biểu tôi nhắm mắt lại mới nghe hồn mình thấm đẫm âm thanh buồn bã và trong trẻo đó. Tôi tưởng sau này người sẽ làm nhà thơ, ai dè. Và tôi đứng trong nhà người, nóng la mày mặt, sững sờ ngó mái tóc xanh dày giờ chớm bạc. Nhắc chàng lãng mạn xưa mà như không tin được cái người đó bây giờ đang ngồi đây, đang cười nhấp nhổm, vậy ha, vậy hả. Chớ tâm trí đâu khi heo dưới chuồng đang đói, chúng la en ét như kèn. Chàng nhấp nhổm biểu em ngồi chơi anh đi trộm cám cái đã. Vợ chàng đang đứng bếp nấu nồi cặn cơm, cứ tần ngần, ngại thiệt, lâu lâu chị lại chơi mà bầy heo quậy quá trời. Và tôi đứng giữa mù mịt khói, nhìn chàng đang hùng hục làm lụng, cám dương trắng tóc, tự nhiên nghe lòng buồn thê thiết, buồn không xiết, bảo thôi về. Ra cửa rồi không biết đi đâu, lòng rỗng không, vô vị, thấy mọi người nhọc nhằn đi tới, còn mình ham chơi mà quay lại đằng sau, phía không có ai, phía một mình. Không có gì để làm, không sống cho ai. Vì cái gì để đi qua tháng ngày dài phía trước? Bỗng nhớ quá, cái gánh đời vừa thử cho rơi bên cỏ. Lời nhắn. Hỏi thế này có khi không phải, nhưng anh có nghe lòng xao động khi nghe tôi nhắc tới X không? Anh có thân thuộc như đấy là quê hương, là nhà của mình không? Có cảm giác người dân ở đó hiền hậu bao dung, giống hệt như người cha người mẹ, cô em gái nhỏ của mình không? Tôi hỏi vậy là vì nếu như anh đã từng ở trong vùng căn cứ đó suốt một thời chiến tranh, đã từng được người dân hy sinh mạng sống để che chở cho mình, nếu anh nghe thân thuộc từng cái tên nghe giản dị như Thị Tường, Giáp Nước, Rau Dừa, Phú Mỹ, Đất Cháy, Vịnh Dừa, rất có thể anh là người chị tôi quen. Tôi không nhớ chị tên gì, là Duyên, Diệu, Xuyến, Nương hay bé Ba, bé Bảy. Tôi không hỏi chị đã bao nhiêu tuổi, chị nói chị có cháu ngoại rồi, mà cái cười tươi rói, nét mặt hiền hậu, trong trẻo, ngời ngời. Tóc chị dài, bới gọn trong bao lưới, ở đó nó thầm lặng bạc theo ngày tháng. Chị ưa mặc áo bà ba màu nâu, có cái đã bạc màu, có cái được vá khéo dăm ba chỗ. Quê chị nghèo, gần 30 năm sau giải phóng, quê vẫn còn những cây cầu khỉ, những con đường đất lầy lội, đứt đoạn mỗi lúc mưa về. Ngoài vườn, cây trái xác xơ, những đầm nước phơi mình chang chang trong nắng đỏ. Nhà còn chừng 3 ký gạo, chị hối con dâu nấu cơm, rồi lấy tay lưới ra kinh văn bắt cá phi, kho mắm đại khách Cà Mau. Chị nói, nghe hai tiếng Cà Mau, sao nghe thương quá chừng, nghe gần xịt một bên lòng như xuống xuồng chống dài ba sào sẽ tới. Là vì ở Cà Mau, chị có rất nhiều người quen, cái tánh chị rất kỳ, đất nào có người quen ở, dầu chưa tới cũng nghe thương. Anh hai ở tỉnh ủy nè, anh bảy ở ủy ban, thêm một anh hai nữa ở tỉnh đội, anh mười ở công an. Còn nhiều người nữa, người mất, người còn. Trước giải phóng, anh nào cũng có ở nhà chị đôi ba tháng, ăn cơm nguội với ghẹ muối, ngủ hầm, thấy thương thì thôi đi. Chị nói với giọng trìu mến, như người mẹ nói về đứa con gái út đi học xa nhà, như cô em nhắc tới người chị lấy chồng xứ khác. Rồi chợt chị dây qua tôi hỏi, em ở Cà Mau mà, chắc là biết mấy ảnh hả? Tôi cười, thiệt khó trả lời. Người chị quen là ai trong số những hình ảnh quen thuộc trên tivi, trên mặt báo, quen thuộc đến từng nốt ruồi, từng chấm tàn nhang, từng vết sẹo trên khuôn mặt mà mỗi cái tên tôi vẫn nghe xa lạ quá chừng. Câu chuyện xoay quanh những người vắng mặt rộn ràng bên mâm cơm lỡ bữa. Chị biểu sắp nhỏ đem chai rượu ra. Chị cười. Em uống thêm ly này, chị gửi cho anh hai. Ly này chị gửi anh bảy, anh chín, anh mười. Ly này chế gửi cho anh hai tỉnh quỷ ngang. Hồi đó ảnh có về thăm một lần, hồi ba má chế còn sống lận, 11 năm rồi. Quỷ thần ơi, bữa đó vui thấu trời luôn, má chế nhậu cà xình cà sang, nhắc chuyện xưa mắc cười lắm. Má nói thằng hai hồi đó sợ phải lòng con gái giáp nước nên ăn rau răm thấy mồ tổ luôn. Chế khờ lắm, chế hỏi ảnh ăn rau răm làm chi. Má chế cười ngất, để bớt muốn vợ. Chế nghĩ hẹn chi hồi đó mình thương thầm ảnh muốn chết mà ảnh không thương lại. Nhắc lại, chị cười rạng rỡ như thể ngày vui cũ với người xưa vẫn còn trước mắt. Mà lâu lắm rồi, ảnh không về giáp nước, làm lãnh đạo chắc là mắc công chuyện dữ lắm. Mấy chế bên vịnh dừa, xóm quế gặp nhau nhắc hoài. Nhớ mấy ảnh quá hà, nói chừng nào rảnh lên Cà Mau thăm mấy ảnh một bữa. Em về nhớ nhắn cho tụi chế, gửi lời thăm mấy ảnh khỏe ngang. Nói với mấy ảnh, tụi này không lên thì thôi, lên rồi ở chơi hai ba bữa mới về. Tôi thương chị muốn rơi nước mắt. Chị bao nhiêu tuổi, 40, 50 hay 60, 70, sao tấm lòng chị chất phát, hùng hậu đến trong ngần. Chị Tâm, Hường, Pha, Chi, Hiền hay bé Năm, bé Chín ơi, biết người còn nhớ chị như chị nhớ người, biết người xưa còn thích nhắc chuyện xưa. Nếu nhớ, hẳn chị và anh đã từng gặp lại nhau ít nhất một đôi lần, dù hoàn cảnh có trẹo ngoe. Ví dụ như lúc anh ghé ngang nhà đúng lúc chị mắc đi đám giỗ bà nội chồng. Ví dụ như mình chờ ở cửa này, người ra bằng cửa khác. Như mình đứng ở dưới đường, trong hoài mà không biết người đã đi qua trên chiếc ô tô sang trọng được bọc bằng tấm kính sẫm màu. Nên tôi nhận lời nhắn mà bần thần. Tôi không thường đi hội họp, không chơi tennis vào mỗi sáng chiều, không thường họp mặt để uống rượu tây. Sao gặp được các anh mà chuyển lời? Không được mấy dịp đó, không lẽ xong vô cơ quan người ta chỉ để nói chị ấy nhắn như vậy nè. Mà nói thiệt, chưa chắc mấy anh bảo vệ cho vô, lý do gì mà lãng òm. Tôi uống với chị thêm chút rượu nữa rồi về. Chị bơi xuồng đưa tôi qua kinh, sợ tôi say rồi không đi cầu khỉ được. Nước đang ròng, chị do quần nhảy xuống, lội ọp ẹp, đẩy mũi xuồng rướn lên bãi. Tôi bảo, thưa chị em về. Chị cười, em về Cà Mau khỏe ngang. Mà cho chị gửi lời nhắn mấy ảnh, có rảnh về cứ chơi, để mai đây tụi chị già rồi, theo ông theo bà mất đất. Nói vậy chứ nghèo quá hà, tụi chị tới mấy ảnh cũng khó. Có lần mấy chị em đi chợ ghé chỗ anh hai mà không gặp được. Tôi hỏi tại sao, chị thoáng ngẹn ngào nhưng rất nhanh, nhanh như một cái chớp mắt, chị lại cười, tại bữa đó nắng dữ quá. Tôi đi được một đổi đường thì nghe bụng cồn lên chạo chực. Tôi quỳ bên đường nôn mà nước mắt ràn rụa. Những ly rượu chị gửi, thôi rồi. Chỉ lời nhắn tôi vẫn giữ trong lòng, lời nhắn bình dị, nhỏ nhoi như hạt cát mà đau rát dạ con trai. Tôi xin mạn phép gửi câu chuyện của chị lên trang giấy. Nếu anh đọc được mấy dòng này, rồi kỷ niệm của miền đất cũ dâng lên đầy mắt, rất có thể anh là người quen của chị. Anh à, chị nhắn như vậy.